Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau học phi rơ nhất đoạn 5. Chúng ta sẽ cùng học từ câu 1 đến câu 6. Tựa đề bài học của chúng ta là bốn phần của các trưởng lão và các bạn trẻ. Và tôi xin đọc phi rơ nhất đoạn 5 từ câu 1 đến câu 6. Tôi gửi lời khuyên này cho các trưởng lão trong các anh chị em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh quang sẽ hiện ra. Hãy trang bày của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng. Chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng. Chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp, nhưng để làm gương tốt cho bầy. Khi Đấng làm đầu những người chăn hiện ra, các anh chị em sẽ được mão vinh quang chẳng hề tàn héo. Cũng vậy, các bạn trẻ hãy vâng phục các trưởng lão. Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường. Vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên. Ở trong đoạn 5 của phi rơ thứ nhất thì sứ đồ đặc biệt khuyên các trưởng lão và những người trẻ trong hội thánh trước khi ông gửi đến hội thánh chung ba lời khuyên quan trọng và kết thúc lá thư. Tuần tới thì chúng ta sẽ học về ba lời khuyên quan trọng, nhưng tuần này thì chúng ta học về bổn phận của các trưởng lão và các bạn trẻ ở trong hội thánh. Và tôi xin đọc lại câu thứ nhất. Tôi gửi lời khuyên này cho các trưởng lão trong các anh chị em. Tôi đây cũng là trưởng lão như họ, là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh quang sẽ hiện ra. Mặc dù Phi-rơ là một trong những sứ đồ đầu tiên của Đức Chúa Giê-xu Christ, được các sứ đồ khác xem ông như là huynh trưởng của họ, và được cả hội thánh từ xưa đến nay xem ông như là sứ đồ trưởng. Ông cũng là người đầu tiên được chính Chúa trao quyền và chức vụ chăn bày. Nhưng khi ông nói về bổn phận chăn bày với các trưởng lão mà chúng ta đang học ngày hôm nay, thì ông không dùng cái thẩm quyền nào cả, mà ông chỉ đưa ra một lời khuyên. Bởi vì Phi-rơ không phong chức chăn bày hay là truyền chức chăn bày cho các trưởng lão, mà ông chỉ là một người chăn bày do chính Đức Chúa Giê-xu Christ ban cho chức vụ, do Đức Thánh Linh ban cho năng lực và giao trách nhiệm như là họ. Sứ đồ Phi-rơ không áp đặt điều lệ hay là nội quy gì của chính ông trên các trưởng lão. Rõ ràng là ông không buộc họ phải tôn ông làm trưởng và phải báo cáo mục vụ với ông. Bởi vì ông biết rất rõ rằng chính Đức Chúa Giê-xu Christ là đấng đi lại giữa các hội thánh địa phương và là đấng trực tiếp nắm giữ các trưởng lão của các hội thánh địa phương. Còn ông chỉ là bạn cùng phục vụ Chúa trong công tác chăn bày với họ. Và sau này thì sứ đồ Giăng đã ghi lại lẽ thật ấy qua cái khải tượng mà Đức Chúa Giê-xu Christ đã cho ông nhìn thấy. Là ông nhìn thấy Đức Chúa Giê-xu Christ đi lại giữa các hội thánh, được dùng 7 cái chân đèn để làm biểu tượng. Và Đấng Christ nắm giữ những người trưởng lão trong hội thánh, những người có nhiệm vụ chăn dắt hội thánh trong tay của Ngài, và 7 cái ngôi sao được dùng làm hình ảnh tiêu biểu cho 7 trưởng lão của 7 hội thánh. Dĩ nhiên không phải chỉ có 7 hội thánh địa phương, nhưng mà con số 7 là một con số nói lên cái sự trọn vẹn về thuộc linh. Vì thế chúng ta hiểu rằng tất cả các hội thánh đều có sự hiện diện của Chúa. Tất cả các trưởng lão của mỗi một hội thánh địa phương đều ở trong bàn tay của Chúa. Giáo hội Công giáo đã tôn sứ đồ Phi-rơ làm giáo hoàng đầu tiên của giáo hội, và đó là một cái điều áp đặt vô lý cho sứ đồ Phi-rơ. Bởi vì ông không hề xưng nhận chức vụ giáo hoàng, có nghĩa là vua của giáo hội hay là vua của tôn giáo. Ông cũng không hề xưng nhận cái danh xưng cha ở trong hội thánh, thì nói gì đến cái danh xưng Đức Thánh Cha. Ngoài ra chúng ta cũng biết rằng lịch sử đã ghi lại, ngày 27 tháng 2 năm 380 thì giáo hội Công giáo mới được thành lập. Thế thì làm sao sứ đồ Phi-rơ có thể là giáo hoàng đầu tiên của giáo hội Công giáo? Còn trong hội thánh chân thật của Chúa, không phải là các giáo hội mang danh Chúa do loài người lập ra, thì Đức Chúa Giêsu Christ là đầu của hội thánh, như Thánh Kinh đã công bố. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 22 chép, Ngài bắt muôn vật phục dưới chân Đấng Christ và ban cho Đấng Christ làm đầu hội thánh trong mọi sự. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 23 chép, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là Đấng giải cứu của thân thể. Và trong Côlôse đoạn 1 câu 18, Ngài là đầu của thân thể, là hội thánh. Ngài là sự ban đầu, được sinh trước nhất từ trong những kẻ chết, để trong mọi sự Ngài trở nên trước nhất. Đức Chúa Trời là Đấng lập ra các chức vụ trong hội thánh. Đấng Christ là Đấng ban cho các chức vụ cho một số người trong hội thánh, và Đức Thánh Linh là Đấng ban ân tứ và giao trách nhiệm cho những người nhận chức vụ. Tất cả những điều đó đã được nói rất là rõ ràng ở trong Thánh Kinh. Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu 28 nói đến cái sự kiện Đức Chúa Trời là Đấng lập ra các chức vụ trong hội thánh. Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh, thứ nhất là những sứ đồ, thứ nhì là những tiên tri, thứ ba là những người dạy, kế đến là những người làm phép lạ, rồi những người được ơn chữa bệnh, những người cứu giúp, những người cai quản, những người nói các ngôn ngữ. Và ở trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 10 đến câu 11 thì nói đến cái sự kiện chính Đấng Christ là Đấng ban cái chức vụ đó cho một số người trong hội thánh. Đấng đã xuống, tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho một số người làm sứ đồ, một số làm tiên tri, một số làm người giảng tin lành, một số làm người chăn và người dạy. Ở đây chúng ta thấy Đức Chúa Trời là Đấng lập ra các chức vụ, nhưng mà Đức Chúa Giêsu Christ là Đấng ban chức vụ cho một số người ở trong hội thánh. Và kế tiếp công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 8 nói đến cái sự Đức Thánh Linh ban ân tứ giao trách nhiệm cho những người nhận chức vụ. Đó là các anh em hãy giữ lấy mình và luôn cả bầy mà Đức Thánh Linh đã lập các anh em làm giám mục để chăn hội thánh của Chúa và Thiên Chúa mà Ngài đã mua bằng chính máu mình. Và mặc dù Phi-rơ là một trưởng lão như những trưởng lão khác ở trong hội thánh, nhưng ông và các sứ đồ khác của Chúa là các trưởng lão có vinh dự được nhìn thấy Chúa và sờ chạm Ngài, được nghe Ngài trực tiếp dạy dỗ đang khi Ngài ở trong thân thể xác thịt, và họ là chứng nhân cho cái sự thương khó và sự chết của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng Phi-rơ và các sứ đồ học cách chăn bày trực tiếp từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ qua mục vụ của Ngài. Vì thế lời khuyên của ông mà chúng ta cùng nhau học ngày hôm nay là một lời khuyên đến từ kinh nghiệm thực tế mà bản thân ông đã có được với Đấng đứng đầu những người chăn bày. Và đó là một lời khuyên quý giá đáng cho các trưởng lão trong mọi thời đại ghi nhớ và thực hành. Khi sứ đồ Phi-rơ xưng rằng mình là người chứng kiến sự đau đớn của Đấng Christ và cũng có phần về sự vinh quang sẽ hiện ra, thì có lẽ ông hàm ý rằng ở trong quá khứ ông đã chứng kiến sự đau đớn của Chúa và ông đã dự phần trong cái sự đau đớn ấy, nhưng trong tương lai ông sẽ nhìn thấy sự vinh quang của Chúa và cũng sẽ dự phần trong sự vinh quang của Ngài. Sự dự phần trong sự đau đớn của Chúa và sự dự phần trong sự vinh quang của Ngài không phải chỉ dành riêng cho các trưởng lão mà thôi, nhưng đó là tiếng gọi và sự ban cho chung mà tất cả con dân chân thật nào của Chúa cũng được nhận lãnh. Từ mấy tuần trước chúng ta đã học đến cái tiếng gọi mọi con dân của Chúa chịu khổ vì danh của Chúa. Và ngày hôm nay thì chúng ta đọc thấy sứ đồ Phi-rơ đã ghi một cách rất là rõ ràng rằng những người nào mà chứng kiến cái sự thương khó của Chúa thì cũng sẽ chứng kiến và dự phần ở trong cái sự vinh quang của Chúa. Bởi vì khi chúng ta được làm một với Chúa trong sự thương khó và sự chết của Ngài, thì chúng ta cũng được làm một với Chúa trong sự sống lại và trong sự vinh quang của Ngài, như Roma đoạn 6 từ câu 3 đến câu 5 đã dạy cho chúng ta biết như vậy. Có thể nói cái chức vụ trưởng lão chính là chức vụ chăn bày, mặc dù ở trong các trưởng lão có người được Chúa biệt riêng để chuyên về công việc cho con dân của Chúa ăn thức ăn thuộc linh, tức là chuyên về việc giảng dạy lời Chúa cho hội thánh và hướng dẫn con dân Chúa áp dụng lời Chúa vào trong cuộc sống. Một hội thánh địa phương có thể có nhiều trưởng lão để cùng nhau chăm sóc, chăn dắt con dân của Chúa, và không một hội thánh địa phương nào mà không có trưởng lão. Dù một hội thánh địa phương chỉ có 2-3 người, thì Chúa vẫn chọn một người trong số họ làm trưởng lão để chăn dắt các người còn lại. Chính Chúa dạy rằng, nơi nào có 2-3 người nhóm lại trong danh Chúa thì có sự hiện diện của Ngài. Vì thế, dù ở trong một địa phương chỉ có 2-3 con dân Chúa nhóm lại, thì đó cũng chính là sự nhóm hiệp của hội thánh. Và trong cái sự nhóm hiệp đó, Chúa sẽ dùng một người giảng dạy lời Chúa cho hội thánh, hay là nói cách khác, Chúa dùng một người trong số những người đang nhóm hiệp đó để đem thức ăn thuộc linh, tức là lời hằng sống của Ngài, đến cho những người còn lại. Trong một hội thánh địa phương có nhiều trưởng lão, thì các trưởng lão cùng nhau chăn dắt con dân của Chúa, cùng nhau giảng dạy lời Chúa, mặc dù Chúa có chọn ra một trong các trưởng lão ấy để chuyên về việc cho chiên ăn. Và trong một hội thánh thì không có chuyện thầy chăn trưởng hay là thầy chăn phó hay là phụ tá thầy chăn, mà nói theo cách nói của giáo hội là mục sư trưởng, mục sư phó, phụ tá mục sư, mà là các trưởng lão đều có thẩm quyền và trách nhiệm ngang nhau. Riêng người được Chúa ban cho chức vụ giám mục thì làm công việc đại diện cho hội thánh trước thế gian và giám sát các sinh hoạt của hội thánh. Nói cách khác, trong tổ chức của hội thánh địa phương thì trên hết có một trưởng lão được Chúa giao cho cái chức vụ giám mục để làm cái công việc đại diện cho hội thánh và làm cái công việc đôn đốc, kiểm soát những cái sinh hoạt của hội thánh. Rồi sau đó là các trưởng lão đều chia nhau cái công việc dùng lời của Chúa để nuôi chiên của Chúa. Nhưng mà Chúa sẽ chọn ra một trong các trưởng lão ấy, đặc biệt một người chuyên về cái việc cho chiên ăn, tức là người ấy, theo như cách gọi của các giáo hội ngày hôm nay là một mục sư. Nhưng mà chúng ta dùng đúng cái danh từ Chúa gọi ở trong Thánh Kinh, đó là một người chăn, một người cho chiên của Chúa ăn. Tiếp theo ở trong Phi-rơ nhất đoạn 5 từ câu 2 đến câu 3 là lời khuyên của sứ đồ Phi-rơ dành cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi và ban cho chức vụ chăn bày. Câu thứ nhì, hãy chăn bày của Đức Chúa Trời ở giữa vòng các anh chị em. Hãy chăm sóc chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng, chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng. Câu thứ ba, chẳng phải như hành xử quyền cai trị cơ nghiệp nhưng để làm gương tốt cho bầy. Chúng ta đã học biết rằng Thánh Kinh gọi hội thánh là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, hội thánh của Đức Chúa Trời, hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ. Khi Thánh Kinh gọi hội thánh là hội thánh của Thiên Chúa hằng sống, như ở trong Ti-mô-thê nhất đoạn 3 câu thứ 15, thì có nghĩa là hội thánh thuộc về đấng từ hữu hằng hữu là ba ngôi Thiên Chúa. Đức Chúa Trời muốn dựng nên hội thánh và Ngài muốn hội thánh cai trị toàn bộ sự sáng tạo của Thiên Chúa. Đó là thánh ý của Ngài. Đức Chúa Giêsu Christ thể hiện cái thánh ý đó, thực hiện cái thánh ý đó bằng cách dựng nên hội thánh và ban sự sống cho hội thánh, rồi cùng làm việc với hội thánh để hoàn thành các ý muốn của Thiên Chúa. Đức Thánh Linh thì ban năng lực và ân tứ cho hội thánh, dẫn dắt hội thánh, dạy dỗ hội thánh, liên tục thánh hóa hội thánh bằng lời của Thiên Chúa. Chúng ta luôn luôn nhìn thấy sự liên kết làm một của ba ngôi Thiên Chúa trong mọi việc làm của Thiên Chúa, trong mọi ý định của Thiên Chúa. Và khi Thánh Kinh dùng danh từ hội thánh của Đức Chúa Trời như được chép ở trong Công vụ các sứ đồ đoạn 20 câu 28, Cô-rinh-tô nhất đoạn 1 câu 2, đoạn 10 câu 32, đoạn 11 câu 16 câu 22, đoạn 15 câu 9, Cô-rinh-tô nhì đoạn 1 câu 1, Ga-la-ti đoạn 1 câu 13 và Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 2 câu 14, thì danh ấy có nghĩa là hội thánh của những người được biệt riêng ra để vui hưởng Đức Chúa Trời và để phục vụ Ngài. Còn khi Thánh Kinh dùng danh từ hội thánh của Đức Chúa Giêsu Christ như ở trong Roma đoạn 16 câu 6, thì có nghĩa là hội của những người được kết hiệp làm một với Đức Chúa Giêsu Christ, của những người thuộc về Đức Chúa Giêsu Christ, của những người đồng trị với Đức Chúa Giêsu Christ. Trước hết thì sứ đồ Phi-rơ xác nhận rằng bầy của Đức Chúa Trời, tức là hội thánh của Đức Chúa Trời, ở giữa vòng những người được gọi làm trưởng lão. Phi-rơ dùng danh từ bầy với hình thức số ít, có nghĩa là chỉ có một bầy mà thôi. Ở trong Giăng đoạn 10 câu 16 ghi lại lời phán của Đức Chúa Giê-xu Christ như thế này: và những chiên khác mà ta có nhưng không thuộc về chuồng này, ta cũng phải dẫn chúng về. Chúng sẽ nghe tiếng ta và sẽ thành một bầy, một người chăn. Và cái lúc mà Đức Chúa Giê-xu phán lời ấy thì Ngài đang phán với những môn đồ người Israel. Ngay từ ban đầu, dân Israel là bầy chiên của đồng cỏ Thiên Chúa, như Thi Thiên 79 câu 13 và 100 câu 3 đã chép. Tuy nhiên, sẽ đến một thời điểm mà Đức Chúa Giê-xu Christ sẽ đem những chiên khác chưa thuộc về bầy từ các dân tộc khác nhập vào bầy Israel. Sự kiện những người được cứu chuộc từ trong muôn dân trên đất được hiệp là một với dân Israel thành một bầy chiên của Thiên Chúa là hội thánh, còn được Thánh Kinh xác nhận ở trong Roma đoạn 11 và đặc biệt là trong hai câu sau đây. Đó là Galati đoạn 3 câu 28: không có người Do Thái hoặc người Hy Lạp, không có người nô lệ hoặc người tự chủ, không có đàn ông hoặc đàn bà, vì hết thảy các anh chị em là một trong Đấng Christ Giêsu. Và trong Côlôse đoạn 3 câu 11: tại đây không có người Hy Lạp hoặc người Do Thái, người chịu cắt bì hoặc người không chịu cắt bì, người giả mang hoặc người si the, người nô lệ hoặc người tự chủ, nhưng Đấng Christ là mọi sự và trong mọi sự. Và chính vì thế mà các trưởng lão trong hội thánh có cái nhiệm vụ chăn dắt hội thánh chung của Đức Chúa Trời ở giữa họ. Nghĩa là họ vừa là trưởng lão có bổn phận với hội thánh tại địa phương họ cư trú, mà họ cũng vừa có bổn phận với hội thánh chung ở khắp nơi. Các trưởng lão trong hội thánh có bổn phận cùng nhau chăn dắt hội thánh chung của Chúa. Lời của Chúa ví như là máu, là sự sống của thân thể. Các trưởng lão trong hội thánh ví như là hệ thống mạch máu đem máu đến từng chi thể. Hệ thống mạch máu đem máu đến từng chi thể như thế nào thì các trưởng lão cũng mang lời sự sống của Thiên Chúa đến từng con dân Chúa như thế ấy. Động từ chăn bày ở trong nguyên nghĩa của tiếng Hy Lạp là cho bày ăn. Cho bày ăn tức là cho con dân Chúa trong hội thánh được ăn uống thức ăn thuộc linh, là lời hằng sống của Thiên Chúa. Người chăn bày chân thật đến từ Chúa cần có ba đức tính sau đây. Thứ nhất là chăn bày chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng. Thứ nhì, chăn bày chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng. Và thứ ba, chăn bày không bởi sự áp đặt thẩm quyền nhưng bởi sự làm gương tốt cho cả bầy. Chăn bày chẳng phải vì bị ép buộc mà là bởi vui lòng, có nghĩa là người chăn chân thật thì vui sướng và hãnh diện khi được Chúa ban cho chức vụ. Người ấy là một người yêu Chúa trên hết mọi sự, cũng như yêu bầy chiên của Chúa hơn cả chính mình. Và người ấy tình nguyện, sẵn sàng trả mọi giá để chăn bầy của Chúa. Và như chúng ta đã biết, trong thực tế, Chúa chỉ giao chức vụ chăn bầy cho những ai yêu Chúa trên hết mọi sự. Giăng đoạn 21 từ câu 15 đến câu 17 ghi lại cái hoạt cảnh Chúa kêu gọi sứ đồ Phi-rơ làm người chăn bày cho Ngài. Chỉ có những ai thật lòng yêu Chúa trên hết mọi sự thì mới có thể yêu bầy của Chúa, chăm sóc bầy của Chúa và hy sinh cho bầy của Chúa như chính Chúa. Ngày nay thì các giáo hội mang danh Chúa đào tạo và phong chức cho hàng loạt người vào chức vụ chăn dắt con dân Chúa theo cái cách thức xã hội đào tạo và phong chức cho các ngành nghề. Những người như vậy chỉ là những kẻ làm thuê. Và Giăng đoạn 10 câu 12 đến câu 13 chép như thế này: kẻ làm thuê chẳng phải là người chăn và bầy chiên không thuộc về nó. Nếu thấy chó sói đến thì nó bỏ bầy chiên mà chạy. Chó sói bắt lấy bầy và làm cho bầy chiên tản lạc. Kẻ làm thuê bỏ chạy vì nó là kẻ làm thuê, chẳng quan tâm đến bầy chiên. Đức tính thứ nhì của một người chăn bày chân thật đó là chăn bày chẳng phải vì lợi dơ bẩn mà là sẵn lòng. Một người chăn chân thật thì sẵn sàng hy sinh mọi sự để chăn dắt bầy chiên của Chúa, lòng không hề nghĩ đến việc kiếm lợi qua công việc chăn bày. Dĩ nhiên chúng ta biết rất rõ công việc chăn bầy chắc chắn sẽ đem đến niềm vui và các ơn phước thuộc thể lẫn thuộc linh cho người chăn bầy. Và đó là những cái lợi chính đáng. Nhưng nếu ai chăn bầy của Chúa mà muốn qua đó được nổi danh, được kính nể, được tiền bạc của cải, phương tiện, dầu cái ước muốn đó chỉ ở trong lòng mà thôi, không nói ra thành lời, không thể hiện thành hành động, thì đó là người chăn bầy vì lợi dơ bẩn. Có thể nói người nào nhận công việc chăn bầy của Chúa mà ra điều kiện phải có tiền lương và các phúc lợi như là nhà, xe, bảo hiểm y tế, v.v. thì ấy là kẻ làm thuê. Người chăn chân thật biết rõ Chúa gọi mình và trao chức vụ chăn bầy cho mình. Người ấy bước đi trong đức tin và hoàn toàn trông cậy nơi Chúa là đấng đã phán, người làm việc đáng được đồ ăn. Bài thơ đoạn 10 câu 10. Người ấy không cần phải đặt ra một cái điều kiện gì với bầy chiên của Chúa, hay là đặt ra một cái điều kiện gì với chính Chúa. Nếu Chúa thật sự đã kêu gọi người đó vào chức vụ chăn bầy, nếu người đó đã vui lòng tình nguyện nhận lấy chức vụ chăn bầy, thì người ấy cứ mạnh dạn bước đi với Chúa và làm tròn cái nhiệm vụ mà Chúa đã giao phó, mọi sự còn lại ở trong bàn tay của đấng toàn năng. Ngày nay trong các giáo hội mang danh Chúa, lại có một số người sẵn sàng bỏ ra tiền bạc của cải để được làm mục sư. Họ không tìm lợi về tiền bạc của cải, nhưng họ tìm kiếm danh tiếng, họ muốn được người ta tôn xưng mình là mục sư. Họ chẳng phải là những người chăn thật, nhưng cũng chẳng phải là những kẻ chăn thuê. Họ chỉ là những cỏ lùn được ma quỷ gieo vào trong thế gian. Tương tự như vậy là những trưởng lão và chấp sự trong các giáo hội do loài người phong chức. Đức tính thứ ba của một người chăn bày chân thật, đó là chăn bày không bởi sự áp đặt thẩm quyền, nhưng bởi sự làm gương tốt cho bày. Người chăn chân thật nhận chức vụ, ân tứ và thẩm quyền chăn bày từ Thiên Chúa. Những người ấy thi hành chức vụ bằng cách giảng dạy đúng lời Chúa và sống theo lời mình giảng, để làm gương cho cả bầy, chứ không phải bằng cách áp đặt thẩm quyền, ra lệnh cho con dân Chúa phải làm những điều mà chính bản thân mình thì không làm. Sứ đồ Phaolô cũng là một người chăn, đã ghi lại những lời sau đây. Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 15 đến câu 16. Bởi vì dù cho các anh em có hàng vạn người giám hộ trong đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha. Vì trong đấng Christ Giê-xu tôi đã sinh ra các anh em. Vậy tôi khuyên các anh em hãy bắt chước tôi. Và một lần nữa, ông ghi lại trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 11 câu 1. Hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước đấng Christ vậy. Đây không phải là một lời kiêu ngạo, đây là một lời tâm tình chân thật của một người chăn chân thật, thật sự nhận chức vụ từ nơi Chúa, nhận năng lực từ nơi Chúa, nhận ân tứ từ nơi Chúa, nhận thẩm quyền từ nơi Chúa và có tâm lòng yêu bầy chiên của Chúa như là Chúa yêu bầy chiên của Ngài và tha thiết muốn cho bầy chiên của Chúa trở nên giống như Chúa. Nếu bảo rằng hãy bắt chước đấng Christ thì có lẽ nhiều con chiên sẽ không biết bắt chước như thế nào. Họ sẽ nói rằng tôi có thấy đấng Christ đâu mà bắt chước đấng Christ. Cho nên Phaolô nói rằng hãy bắt chước tôi cũng như tôi bắt chước đấng Christ vậy. Chúng ta biết chắc rằng khi mà Phaolô trở thành sứ đồ của Chúa thì Chúa đã sống lại, đã thăng thiên và Ngài không còn ở trong thân thể xác thịt đi lại giữa thế gian nữa. Nhưng mà Phaolô với một tâm tình thuận phục Chúa, yêu kính Chúa, tin cậy Chúa, ông đã nhìn biết Chúa để mà bắt chước, sống như là Chúa đã sống. Ông nhìn thấy Chúa bằng con mắt thuộc linh và ông đã bắt chước Chúa. Và giờ đây ông kêu gọi con dân của Chúa ở dưới cái sự chăn dắt của ông cũng hãy bắt chước ông như là ông đã bắt chước Chúa vậy. Và đó là cái cách thức để chăn bày. Làm trước để cho con dân của Chúa thấy, biết và làm theo. Người chăn chân thật không đi phía sau bầy, dùng gậy thúc đẩy bầy tiến lên, nhưng người chăn chân thật đi phía trước bầy để kịp thời đối phó với mọi nguy hiểm, bảo vệ bầy và để bầy theo mình. Người chăn thật chỉ dùng quyền Chúa ban để kỷ luật sửa phạt những con chiên có lỗi mà không nhận lỗi, không ăn năn. Bầy của Chúa, tức là hội thánh, chính là cơ nghiệp của Chúa do Ngài dựng nên và cai trị. Những trưởng lão thì được Chúa ban cho thẩm quyền để theo ý Chúa mà cai trị hội thánh, bằng cách giảng dạy lẽ thật của lời Chúa và làm gương cho hội thánh trong mọi sự. Nói cách khác, Chúa cai trị hội thánh qua các trưởng lão. Vì thế, hội thánh phải kính trọng và vâng phục các trưởng lão nếu họ không làm ra những điều sai nghịch với lời của Chúa. Câu thứ tư, khi đấng làm đầu những người chăn hiện ra, các anh chị em sẽ được mão vinh quang, chẳng hề tàn héo. Câu này nói đến cái phần thưởng dành cho những trưởng lão, và đó là những mão vinh quang đời đời. Thánh Kinh không nói cho chúng ta biết chi tiết về mão này, nhưng mà chúng ta có thể hiểu rằng đó chính là cái biểu tượng của chức vụ trưởng lão đời đời trong vương quốc đời đời của Đức Chúa Trời. Đây không phải là địa vị trưởng lão của 24 trưởng lão được nói đến trong Khải Huyền đoạn 4, nhưng là địa vị trưởng lão dưới quyền của 24 trưởng lão ấy. Chi tiết về 24 trưởng lão trong Khải Huyền đoạn 4 thì đã được tôi trình bày ở trong bài giảng chú giải sách Khải Huyền đoạn 4 từ câu 1 đến câu 11, đăng ở trên trang kỳtậnthế.net. Còn ý nghĩa về các mão thì đã được tôi trình bày trong 3 bài giảng về Mão Triều Thiên, Mão Triều Thiên 1, Mão Triều Thiên 2 và Mão Triều Thiên 3, cũng đã được đăng ở trên trang tìm hiểu tin lành.net. Quý bạn chị em có thể vào kỳtậnthế.net và tìm hiểu tin lành.net để nghe lại về chi tiết của 24 trưởng lão và về cái ý nghĩa của các mão. Câu thứ 5. Cũng vậy, các bạn trẻ hãy vâng phục các trưởng lão. Mọi người hãy vâng phục lẫn nhau, mặc cho mình sự khiêm nhường, vì Đức Chúa Trời chống cự những kẻ kiêu ngạo mà ban ơn cho những người khiêm nhường. Trạng từ hay là phó từ cũng vậy, có nghĩa là cũng cùng ba cái đức tính vui lòng, không vì lợi dơ bẩn, không áp đặt thẩm quyền của mình, mà những người trẻ trong hội thánh vâng phục các trưởng lão. Danh từ những người trẻ vừa có nghĩa đen là trẻ về tuổi đời mà cũng vừa có nghĩa bóng là trẻ về cái kinh nghiệm theo Chúa. Rất có thể một người đã già về tuổi đời nhưng chỉ là một em bé mới được sinh ra trên phương diện thuộc linh. Và cái sự trưởng thành thuộc linh của một người thì không dựa vào cái số năm tháng đi theo Chúa, mà dựa vào lòng kính sợ, yêu thương và vâng lời Chúa của mỗi một người. Chúng ta thấy về cái phần thể xác của chúng ta ăn uống và tiêu hóa rồi chúng ta vận động qua sự làm việc, khiến cho xác thịt của chúng ta lớn lên và khỏe mạnh. Thì về thuộc linh cũng vậy, sự ăn uống và tiêu hóa thức ăn thiêng liêng qua cái sự chúng ta đọc và suy ngẫm lời Chúa, rồi chúng ta cẩn thận làm theo, cũng khiến cho chúng ta lớn lên và khỏe mạnh phần thuộc linh. Trong hội thánh của Chúa, mọi người bình đẳng, và một số người thì được Chúa ban cho cái quyền cai trị hội thánh, nhưng mọi người phải khiêm nhường mà vâng phục lẫn nhau. Ngay cả những trưởng lão cũng phải vâng phục một em bé, nếu em bé nói và làm đúng theo lời của Chúa. Thí dụ, nếu có trưởng lão nào vì tư vị hay là vì một lý do nào đó vẫn giữ thông công với một người đã bị hội thánh dứt thông công, bị một thiếu nhi trong hội thánh bắt gặp, cháu ấy nói rằng: "Thưa bác, lời Chúa dạy là chúng ta không được thông công với người đã tin Chúa nhưng trở lại phạm tội mà không chịu ăn năn. Hội thánh đã dứt thông công người ấy rồi, sao bác vẫn còn thông công với người ấy?" Thì khi nghe nói như vậy, người trưởng lão có lỗi phải lập tức hạ mình, ăn năn, xưng tội với Chúa và cảm ơn cháu thiếu nhi đã được Chúa dùng để nhắc nhở mình. Một thí dụ khác, một người trưởng lão trong hội thánh lỡ buộc miệng kêu trời. Một thiếu nhi nghe thấy như vậy thì nhắc nhở rằng: "Bác ơi, mình là con dân của Chúa, mình đâu có được kêu trời vô cớ như vậy." Thì người trưởng lão đó phải lập tức ăn năn, xưng tội với Chúa và cảm ơn cháu thiếu nhi đã nhắc nhở mình. Đó là cái sự hạ mình vâng phục lẫn nhau trong Chúa. Và như thế chúng ta hiểu rằng mỗi một lời nói phải hiệp với Thánh Kinh ra từ bất cứ một người nào, ngay cả từ một người say rượu với mục đích nhạo báng Chúa, thì chúng ta cũng đều phải tiếp nhận như là lời nói ấy đến từ Chúa. Dĩ nhiên chúng ta không thể nào chấp nhận thái độ say rượu và nhạo báng Chúa của người nói, nhưng mà chúng ta chấp nhận lẽ thật của lời Chúa. Thí dụ như một người say rượu ném một viên kim cương xuống đất, giày đạp nó, rủa xả nó, thì thử hỏi cái hành động của người say rượu đó có làm cho mất đi cái đặc tính của viên kim cương hay là cái giá trị của viên kim cương hay không? Nếu chúng ta tin rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho những ai yêu Đức Chúa Trời, tức là cho những người được gọi theo ý muốn Ngài đã định, thì chúng ta cũng phải tin rằng chính Chúa dùng mọi người, mọi hoàn cảnh để đem lời Chúa đến với chúng ta, hoặc là quở trách, hoặc là nhắc nhở, hoặc là dẫn dắt, giải đáp nghi vấn, hoặc là an ủi, khích lệ chúng ta. Thái độ phải có của chúng ta đối với mỗi một lời nói hiệp với Thánh Kinh là hạ mình tiếp nhận như chính Chúa đang phán với chúng ta và hết lòng vâng theo. Càng muốn được ơn của Chúa chừng nào thì chúng ta càng phải khiêm nhường chừng nấy. Còn nếu chúng ta kiêu ngạo thì chúng ta phạm tội và chúng ta tự mình mở đường cho ma quỷ lợi dụng để tấn công chúng ta. Một sự kiêu ngạo dù nhỏ đến đâu cũng đủ sức để dẫn chúng ta đến sự hư mất đời đời nếu chúng ta không ăn năn kịp lúc. Và không riêng gì về sự kiêu ngạo, mà tất cả những tội lỗi nào dù nhỏ tới đâu, một lời nói dối, một lời nói xấu người khác, một lời vu khống người khác, một sự tham lam, một ý tưởng tà dâm vân vân và vân vân, chỉ cần một tội nhỏ thì cũng đủ để dẫn chúng ta đến sự hư mất đời đời nếu chúng ta không ăn năn kịp lúc. Đừng khinh lỗ nhỏ vì lỗ nhỏ làm đắm thuyền. Một chút men làm dậy cả đống bột. Một khu rừng lớn có thể bị đốt cháy bởi một ngọn lửa nhỏ. Đức Chúa Trời là đấng chống cự những kẻ kiêu ngạo và nguyên cớ dẫn đến sự sa ngã của Satan lẫn loài người chúng ta là lòng kiêu ngạo. Satan kiêu ngạo muốn hơn Đức Chúa Trời, còn loài người thì kiêu ngạo muốn bằng Đức Chúa Trời. Lời mời gọi của Đức Chúa Giêsu Christ dành cho mọi người được chép ở trong Ma-thơ đoạn 11 câu thứ 29 là: Hãy mang lấy ách của ta trên các ngươi và học theo ta, vì ta có lòng nhu mì và khiêm nhường, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Chúng ta hãy cùng nhau nhắc nhở và ghi nhớ cái lẽ thật này, được chép ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu thứ 18. Sự kiêu ngạo đi trước sự bại hoại, và tinh thần tự cao đi trước sự sa ngã. Tinh thần tự cao tức là cho mình hơn người khác, cho mình tài hơn người khác, cho mình phước đức hơn người khác, cho mình giỏi hơn người khác, cho mình đáng tôn, đáng quý hơn người khác, cho mình thông minh hơn người khác, cho mình mạnh mẽ hơn người khác, cho mình cái gì cũng hơn người khác. Nhưng mà tinh thần tự cao đi trước sự sa ngã. Đức Chúa Giêsu Christ là Thiên Chúa toàn năng, nhập thế làm người. Ngài không hề phạm tội. Nhưng Ngài là một người nhu mì và khiêm nhường. Còn chúng ta là ai mà lại lên mình kiêu ngạo và tự cao? Câu thứ 6. Vậy hãy hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên. Hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời có nghĩa là vâng phục Đức Chúa Trời một cách tuyệt đối. Và sự vâng phục ấy thể hiện qua việc chúng ta cẩn thận làm theo mọi điều răn của Thiên Chúa, như đã chép ở trong Thánh Kinh. Thời điểm mà Ngài nhấc chúng ta lên trước hết là những lúc mà Ngài binh vực bảo vệ chúng ta và khiến chúng ta được tôn vinh trước loài người ngay khi chúng ta đang còn ở trong cái thân thể xác thịt yếu đuối này. Và kế tiếp là cái ngày mà thân thể xác thịt của chúng ta được sống lại hoặc được biến hóa trong sự vinh quang để chúng ta nhận cơ nghiệp đời đời đã sắm sẵn cho chúng ta. Động từ nhấc lên được dùng ở trong câu này có nghĩa bóng là làm cho được tôn cao và vinh quang. Và thật như vậy, nếu chúng ta trung tín hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ nhấc chúng ta lên và đặt chúng ta ngồi chung với Đức Chúa Giêsu Christ trong các tầng trời. Ở trong bản dịch truyền thống thì dịch là trong các nơi ở trên trời, nhưng mà dịch một cách sát nghĩa, theo lời của Chúa, ở trong nguyên bản Hy Lạp thì phải là trong các tầng trời. Và tôi xin đọc Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 6 đến câu 7. Ngài làm cho chúng ta cùng sống lại và đặt chúng ta cùng ngồi trong các tầng trời trong đấng Christ Giêsu, để trong các thời đại sẽ đến, Ngài tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài trong sự từ ái của Ngài hướng về chúng ta trong đấng Christ Giêsu. Và cái câu vậy hãy hạ mình xuống dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời để đến thời điểm thì Ngài sẽ nhấc các anh chị em lên là một câu được sứ đồ Phêrô khuyên chung cho cả hội thánh, dầu là trưởng lão, dầu là những người trẻ trong hội thánh hay là bất cứ ai trong hội thánh. Và tôi nhắc lại, hạ mình dưới tay quyền phép của Đức Chúa Trời, tức là đừng kiêu ngạo, đừng tự cao, mà hãy nhu mì khiêm nhường, tiếp nhận lời lẽ thật của Chúa và làm đúng theo lời lẽ thật của Ngài, tức là các điều răn của Ngài như đã được ghi chép ở trong Thánh Kinh. Đừng dùng những cái lời ngụy biện, những cái giáo điều của các giáo hội do loài người lập ra mà bác bỏ đi lẽ thật của Chúa. Nguyện Đức Chúa Giêsu Christ cất khỏi chúng ta mọi sự kiêu ngạo và tự cao, mà mặc cho chúng ta sự nhu mì và khiêm nhường của chính Ngài. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho chúng ta sự khôn ngoan, thông sáng, hiểu biết lời Chúa và năng lực làm theo lời Chúa. Nguyện tình yêu, ân điển và sự thông công từ Thiên Chúa bao phủ mỗi một chúng ta cho đến đời đời. Amen.